Bởi vì cái sự công bình của chúng ta đó là không thể nào đạt được cái chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra. Do vậy mà Chúa muốn những ai đặt lòng tin cậy nơi Chúa thì người đó sẽ là được xưng công nghĩa trước mặt Ngài. Do vậy mà một người nào đó khi mà đặt lòng tin cậy nơi Chúa thì Chúa cho người đó được sự công nghĩa mà Ngài ban cũng như được sự sống đời đời. Tuy nhiên Ngài không đem người đó về thiên đàng ở với Ngài ngay tức khắc, nhưng Ngài vẫn cho những người tin cậy Ngài tiếp tục sống trong cuộc sống ở trên đời này để rồi tiếp tục kinh nghiệm được cái sự đổi mới trong cuộc sống mỗi ngày và sống giống Chúa càng thêm càng hơn. Xin chúng ta cùng nhau dở Kinh Thánh của chúng ta ra trong Công Vụ chương thứ 19. Có ai cho tôi biết nhân vật chính mà chúng ta đã học trong bài học tuần rồi là ai không?
Apollo, đặc biệt như thế nào?
Một người rất là giỏi, biết nhiều điều, nhưng cho hai người làm trại để nói với mình về những gì mình không biết, để cho mình biết là mình đang không biết cái gì.
Mọi người có hiểu Tâm nói gì không? Tại vì mà hồi nãy chúng ta học về nhân vật Apollo là cái người rất là giỏi, có cái tài hùng biện, khôn ngoan, có tài hiểu biết kinh thánh ha, và có tài thuyết giáo rất là tốt. Tuy nhiên ông đã khiêm nhường đủ để chấp nhận cho cặp vợ chồng Aquila và Priscilla là hai người chỉ là làm nghề mai trại thôi. Nhưng mà ông họ đã sẵn lòng đem Apollo về để dạy thêm về những gì mà Apollo chưa biết, và Apollo đã khiêm nhường đủ để chịu cái sự dạy dỗ của cặp vợ chồng này. Đó là điều mà Tâm cố gắng diễn đạt trong tiếng Việt là như vậy. Tôi không nghĩ rằng tôi đã đề cập tới cái câu kinh thánh được ghi lại trong sách Gia Cơ. Nhưng mà trong sách Gia Cơ có nói rằng Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng mà Ngài lại ban ơn cho những người khiêm nhường. Và một chỗ khác nữa trong kinh thánh nói rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì trong cái thì thuận tiện đó thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Và rõ ràng chúng ta đã thấy điều đó đã được xảy ra trong cuộc đời của Apollo. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Công Vụ chương 19 từ câu 1 đến câu 20. Xin mời một hoặc là hai người đọc phần kinh thánh này.
Trong khi Apollo ở Corinto thì Phaolô đi đường xuyên nội địa đến Ephesus, gặp một số môn đồ ở đó. Ông hỏi họ: từ khi tin anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Họ trả lời: chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả. Ông lại hỏi: vậy anh em đã nhận báp tem nào? Họ đáp: báp tem của Giăng. Phaolô nói: Giăng đã làm báp tem về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Nghe vậy họ nhận báp tem nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu. Khi Phaolô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. Họ nói tiếng lạ và lời tiên tri, tổng cộng khoảng 12 người. 12 người, Phaolô vào tổng cộng khoảng 12 người. Phaolô vào nhà hội giảng dạy một cách giản dị, biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc Đức Chúa Trời suốt 3 tháng. Nhưng có mấy người ngoan cố không chịu tin, lại dèm chê đạo Đức Chúa Trời trước mặt dân chúng, nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra và hàng ngày thảo luận trong trường học của Tyranu. Việc này tiếp tục trong 2 năm, đến nỗi mọi người ở Asia, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều được nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời dùng tay Phaolô làm các phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất ra khỏi họ. Bấy giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác cũng thử lấy danh Đức Chúa là Đức Chúa Giêsu đuổi tà linh khỏi những kẻ bị ám. Họ nói: ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu đấng mà Phaolô rao giảng. Cho nên chúng bay, những người làm việc này là 7 con trai và thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va. Nhưng quỷ nói với họ: ta biết Đức Chúa Giêsu và cũng biết rõ Phaolô nữa, nhưng các ngươi là ai? Người bị quỷ ám xông vào họ áp đảo và đánh bại cả bọn, đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích. Tất cả những người ở Ephesus, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi. Danh Chúa là Đức Chúa Giêsu càng được tôn kính. Nhiều người đã tin, đến xưng nhận tội và tỏ thật các việc họ đã làm. Cho một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính tỷ giá các sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Vậy nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh.
Có rất là nhiều sự kiện xảy ra trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe. Cho nên chúng ta sẽ liên tục học từ dữ kiện này tới dữ kiện khác. Trong ba câu đầu của phần Kinh Thánh này kể lại rằng trong khi Apollo ở Corinto thì Phaolô đi đường xuyên nội địa đến Epheso. Ông gặp một số môn đồ ở đó. Ông hỏi họ từ khi tin anh em đã nhận Thánh Linh chưa? Họ trả lời chúng ta chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả. Ông lại hỏi vậy anh em đã nhận phép báp têm nào? Họ đáp báp têm của Giăng. Tôi muốn cho mọi người biết rằng trong mỗi lá thư của sứ đồ Phaolô, ông đều có nhắc nhở tất cả những độc giả của ông về cái việc mà phải cẩn thận đối với những giáo sư giả. Dĩ nhiên, ông dặn độc giả của ông là phải cẩn thận đối với những giáo sư giả ở bên ngoài hội thánh. Tuy nhiên, cái điều đáng nói là ông cũng cảnh báo họ là cũng sẽ có những giáo sư giả ngay ở trong hội thánh của Chúa. Cái điều này nó rất là hợp lý nếu như chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh cho biết Satan nó là cha của sự nói dối. Cái lý do mà Satan nói dối rất là tài tình bởi vì nó biết cái cách để nó trộn lẫn những cái lẽ thật vào trong cái sự giả dối của nó. Và bởi lẽ đó mà những giáo sư giả mà đến từ trong hội thánh đó là nguy hiểm hơn rất là nhiều so với những giáo sư giả ở ngoài hội thánh. Do vậy mà Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng khi mà chúng ta nghe những sự giảng dạy và chúng ta phải so sánh, phải đem lời của Chúa ra để mà xem coi những cái điều mà chúng ta được nghe giảng dạy đó nó có phù hợp với lời của Chúa hay không. Vì là ngày lễ cảm tạ đó, trên bàn của Mitchell anh có cái mô hình của cái trái bí đỏ đó. Thì anh nói rằng giả sử như hôm nay mà anh nói rằng chúng ta sẽ bắt đầu thờ lại cái trái bí đỏ đó, đó thì chắc mọi người sẽ biết ngay tôi là chắc bị mất trí rồi, nên mới có một cái sự giảng dạy lạ lùng như vậy, đúng không? Nhưng mà nếu buổi sáng hôm nay đó tôi dùng lời Kinh Thánh rồi tôi giảng dạy với mọi người và tôi thay đổi một chút ít theo cái nội dung của nó thì chắc là mọi người rất là khó để mà nhận ra, đúng không? Nếu mà như tôi nói cái việc mà thờ lại trái bí đỏ thì chắc cho mọi người nhận ra ngay tức khắc, nhưng mà tôi chỉ sửa lại một vài điều trong phần Kinh Thánh sáng nay thì mọi người sẽ rất là khó để mà nhận biết điều đó. Ba câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe thực ra thì nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên có một số người họ đã giảng dạy một cách sai lệch bởi cái việc là họ lấy ba câu Kinh Thánh này ra khỏi cái câu chuyện để rồi họ giảng dạy theo cái ý riêng của họ. Ở đây chúng ta thấy điều gì xảy ra? Phaolô đến thành Epheso rồi ông thấy có một số tín hữu ở tại đó. Bây giờ chúng ta biết rằng những người này đó không phải là những người tin theo Chúa. Cái lý do mà tôi nói những người này chưa phải là những người tin Chúa là tôi sẽ giải thích sau. Tuy nhiên một số người giảng dạy phần Kinh Thánh này thì họ nói rằng đây là những người đã tin Chúa rồi. Tôi muốn cho mọi người biết được cái lý do vì sao mà một số người họ cố tình giảng dạy những cái môn đồ mà ông Phaolô ông gặp tại đây đó là những người đã tin Chúa rồi, là bởi vì họ muốn giảng dạy theo cái ý riêng của họ để rồi họ có được cái quyền lợi nào đó, và cái mục đích của họ, họ muốn hướng mọi người tới và họ dùng cái mà gọi là cái phước hạnh thứ hai hay là cái sự nhận lãnh Đức Thánh Linh lần thứ hai. Nhưng mà cái đó không phải là cái điều mà Kinh Thánh mô tả lại ở đây. Trước hết chúng ta phải biết là cái sách công vụ các sứ đồ được ghi lại trong thời điểm nào và nó ở trong cái giai đoạn nào trong lịch sử. Chúng ta phải hiểu cái sách công vụ các sứ đồ được viết nên trong cái thời điểm mà nó giao nhau giữa Cựu Ước và Tân Ước, tức là cái thời điểm mà những gì mà trước khi Chúa Giêsu ngài đã sinh ra, nhưng mà rồi điều gì đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu ngài được sinh ra, ngài đã thi hành chức vụ, ngài chết, sống lại và ngài được thăng thiên về trời. Đây là cái thời điểm giao thoa giữa Cựu Ước và Tân Ước. À, cho nên có những cái sự kiện mà xảy ra ở trong hội thánh của Chúa trong cái thời điểm này đó, chúng ta không thể nào xem đây là những cái điều mà phải xảy ra đối với những người đã tin Chúa trong những thế hệ khác trong thời kỳ hiện tại bây giờ. Cho nên những lúc mà chúng ta thấy phép lạ được xảy ra và được ghi lại trong Kinh Thánh đó, thì thường là Kinh Thánh cho biết đó là những cái dấu kỳ. Cái dấu kỳ có nghĩa là Chúa có cái lý do nào đó để Chúa cho phép phép lạ được thực hiện. Khi mà đọc Kinh Thánh đó, chúng ta thấy có những chỗ nào mà chúng ta không hiểu thì chúng ta phải dùng cái phần Kinh Thánh khác có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn, để rồi chúng ta có thể hiểu được những gì mà chúng ta khó hiểu trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải nên quan tâm. Do vậy mà cái việc mà những giáo sư giả mà họ giảng dạy, họ nói rằng có một số người đã tin Chúa rồi mà chưa có Đức Thánh Linh á, thì nó mâu thuẫn lại với những chỗ khác trong Kinh Thánh cho biết được rằng tất cả những ai tin Chúa đều có Đức Thánh Linh. Tức là ngay thời điểm mà một người nhận được sự cứu rỗi của Chúa thì Đức Chúa Trời ban Chúa Thánh Linh cho mọi người đó. À, chúng ta sẽ không có đọc qua những phần Kinh Thánh đó, nhưng mà tôi sẽ cho mọi người biết những phần Kinh Thánh đó được ghi lại ở đâu. À, thứ nhất là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6 câu 19. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12 câu 13. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6 câu 16. Ê-phê-sô chương 1 câu 13. Roma chương 8 câu 9. Và Giu-đa câu 19. Tôi sẽ gửi những câu Kinh Thánh đó qua cái nhóm của mình để mọi người có thể xem. Và đây tôi muốn mọi người lưu ý, Luca ghi lại là Phao-lô gặp một số môn đồ. Một số môn đồ ở đây không phải là những người đã tin Chúa rồi. Matisi là cái từ Hy Lạp để mô tả ở đây. Thì thật ra cái từ đó có nghĩa rằng đó là những người mà đi theo để mà học hỏi thôi. Và khi mà nó được dùng ở trong Tân Ước á, thì cái chữ đó không có nghĩa rằng đó là những người đã theo Chúa, mặc dù tất cả những người tin Chúa đều là những môn đồ của Ngài. Như vậy thì tất cả những người theo Chúa đó phải là những môn đồ của Ngài, mà không phải tất cả những môn đồ đều là những người theo Chúa. Như vậy thì cái đó là một cái lẽ logic đơn giản để mà chúng ta lưu ý. Thì cũng giống như tôi nói rằng tất cả những người phụ nữ đều là con người, nhưng mà điều đó nó không có nghĩa rằng tất cả con người đều là phụ nữ. Và do vậy mà chúng ta không thể nào nhìn hai cái chữ môn đồ ở đây mà chúng ta cho rằng đây là những người đã tin Chúa. Cũng như một chỗ khác trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngay cả những người Pharisee đó, họ cũng có những môn đồ của họ nữa. Và chúng ta cũng biết rằng Giăng Baptist cũng có môn đồ của ông. Và dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy là Phao-lô, ông không có cho rằng các môn đồ này là những người đã là tin Chúa rồi. Và bởi lẽ đó mà ông rất là nhanh chóng hỏi họ rằng từ khi tin anh em đã nhận Đức Thánh Linh chưa? Vậy câu trả lời của họ nghe cũng rất là mắc cười ở đây hả? Ấy là, ủa, Thánh Linh nào? Tôi cũng chưa từng nghe anh nói là có Đức Thánh Linh nào cả. Và khi mà Phao-lô nghe họ trả lời như vậy thì ông lại hỏi tiếp, hỏi là vậy anh em đã nhận báp têm nào? Và họ đáp là báp têm của Giăng. À, như vậy thì lúc này chúng ta hiểu được rằng Phao-lô biết đây là những người họ đến từ đâu. Nếu nói về phương diện thời gian đó thì tôi muốn cho mọi người biết rằng cái thời điểm này đó là khoảng cỡ 25 năm sau thời kỳ của Giăng Baptist. Như vậy thì những người này á, là những người môn đồ của Giăng Baptist. Ai có thể cho tôi biết là Giăng Baptist dạy về điều gì? Có một cái câu hỏi mẹo, câu đố mẹo ở đây đó là cái vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là ai? Thì câu trả lời lại là Giăng Baptist. Có lẽ là một số người sẽ phản đối, ủa Giăng Baptist ở trong thời Tân Ước mà, tại sao lại nói là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước? Cái biến cố mà Chúa Giê-xu Ngài chết, Ngài sống lại, Ngài trở về trời đó, đó là cái thời điểm để chúng ta phân chia giữa Cựu Ước và Tân Ước. Như vậy thì cái việc mà rao giảng của Giăng Baptist đó, nó xảy ra trước khi cái biến cố mà Chúa Giê-xu đã chết, sống lại và về trời. Do vậy mà chúng ta kết luận rằng Giăng Baptist, ông là cái người cuối cùng trong thời kỳ Cựu Ước. Đó, ông rao giảng về tin mừng của Chúa. Như vậy thì độc giả, những khán giả của Giăng Baptist là ai trong thời điểm ông rao giảng về nước của Chúa? Baptist giảng dạy đó, đó là những người Do Thái. Giăng Baptist được mệnh danh là cái người dọn đường cho Chúa. Ông là người rao giảng cho những người Do Thái biết được rằng đó, họ phải ăn năn tội để rồi tội lỗi của họ được tha thứ. Và đấng Mêsi là Chúa Giêsu đó, là Ngài sẽ đến sau ông. Và từ câu 4 tới câu 7 trở lại trong phần Kinh Thánh trong Công Vụ chương 19, chúng ta được kể lại rằng Phao-lô nói với họ, dân đã làm bắp tem về sự ăn năn tội và bảo dân chúng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Nghe vậy, họ nhận phép bắp tem nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu. Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. Họ nói tiếng lạ và lời tiên tri, là tổng cộng khoảng 12 người. Ở đây chúng ta thấy ngay khi Phao-lô hiểu được những người này họ hiểu biết về Chúa như thế nào, thì ông đã ngay tức khắc giảng dạy cho họ biết về Chúa Giêsu là ai. Và ở đây chúng ta thấy họ đã tiếp nhận Chúa, rồi chịu bắp têm và được nhận Đức Thánh Linh. Và ở đây cho thấy rằng đây là cái nhóm người cuối cùng được nhận Đức Thánh Linh sau khi Phao-lô cầu nguyện đặt tay trên họ và họ nói tiếng mới. Và 12 người được ghi lại ở đây cũng giống như Phao-lô và Apollos mà chúng ta đã được học trong bài vừa qua đó. Đây là những người đại diện cho những người sống trong cái giai đoạn giao thời trong được ghi lại trong sách Công vụ Sứ đồ. Rất là khó, ngoại trừ khi nào có ai đó ghi chú xuống thì sẽ để ý và thấy được rằng sẽ có bốn nhóm người được ghi lại trong sách Công vụ Sứ đồ ở đây. Cái nhóm người thứ nhất là người Do Thái.
Okay, at the day of Pentecost.
Đó là người mà được ghi lại ở trong ngày lễ ngũ tuần. Và rồi nhóm người thứ hai là cái người dân ngoại nhưng mà lại là người kính sợ Chúa, cụ thể là Cọt Nay. Và rồi có những người Samari là những người tin Chúa nữa. Và ở đây tại Epheso chúng ta thấy đây là những người Do Thái, là những người mà được gọi là những người, những vị thánh ở trong Cựu Ước. Họ tin đến Đức Chúa Trời nhưng mà họ chỉ biết về Giăng Baptist mà thôi, chứ họ chưa biết về Chúa Giêsu. Như vậy thì mỗi lần mà Kinh Thánh ghi lại bốn nhóm này đó thì đều thấy là có cái sự hiện diện của các sứ đồ của Chúa, là những người mà ghi lại những sách ở trong Tân Ước này. Chúng ta là những người được đặc ân để chúng ta có Kinh Thánh, và khi mà chúng ta nhìn trở lại quá khứ đó thì chúng ta đọc những câu chuyện này, chúng ta thấy rằng như vậy thì có gì mà gọi lớn chuyện đâu mà Kinh Thánh là phải ghi lại những cái vấn đề như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rõ trong cái thời đó đó thì người Do Thái đó họ rất là hãnh diện, họ là tuyển dân của Chúa, là người được Chúa chọn, cho nên tất cả những đặc ân của Chúa là sự cứu rỗi của Ngài đó thì chỉ dành cho họ mà thôi, chứ không phải là dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên cái chương trình của Chúa là tất cả mọi người đều có thể nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Từ câu 8 trở đi ghi lại rằng Phao-lô vào nhà hội giảng dạy một cách giản dị, biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc của Đức Chúa Trời trong suốt 3 tháng. Nhưng có mấy người ngoan cố không chịu tin, lại còn dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra và hàng ngày thảo luận trong trường học của Tyrannu. Việc này tiếp tục trong 2 năm, đến nỗi mọi người ở Asia, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều được nghe đạo Chúa. Từ lúc mà con người đã phản nghịch với Chúa ở trong vườn Ê-đen, con người nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần Chúa. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết rằng con người bởi vì tội lỗi đã trở nên nô lệ của nó. Giăng chương 8 câu 34, Đức Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Roma chương 6 câu 17 nói như thế này, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi, mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em. Trong thư gửi cho các tín hữu ở tại hội thánh Epheso, trong thơ Epheso chương 2 câu 1 câu 2, Phao-lô nói rằng anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Kinh Thánh cho chúng ta biết Satan đó, nó tìm cách, nó khống chế, nó lừa dối con người đó bởi hai cách. Thứ nhất là nó làm cho cái tâm trí người đó đó bị ảnh hưởng. Thơ Corinto thứ nhất chương 2 câu 14 nói rằng người không có Thánh Linh thì không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Và trong thơ Côrintô thứ nhì chương 4 câu 14, Kinh Thánh cho biết thần của đời này, tức là Satan đó, làm mù lò tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tinh lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và những gì chúng ta được nghe được xác định lại ở trong Côrintô thứ nhì chương 10 câu 3 đến câu 5 nói rằng chúng tôi dù sống trong thân xác nhưng không chiến đấu theo cách của xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục đến Christ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Satan nó là người để làm cho tâm trí của con người chống lại với lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Và thường khi nó làm điều này qua sự cám dỗ. Là những người tin Chúa, dễ lắm mà chúng ta có thể không hiểu được tại sao mà có rất là nhiều người lại không muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rất là rõ ràng là những người thân chúng ta, những thành viên của gia đình chúng ta và ngay cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta có một cái kẻ thù rất là rõ ràng ở đây. Đó là Satan, nó đang hành động để mà tìm cách để khiến chúng ta chống lại với Đức Chúa Trời. Và ở đây, ngay cả có một số người không tin đi nữa, thì Chúa vẫn tiếp tục làm việc ở trong giữa vòng các tín hữu tại Ê-phê-sô. Trong phần Kinh Thánh này cho biết tiếp tục là Đức Chúa Trời dùng tay của Phao-lô làm các phép lạ phi thường đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng mà ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Anh nói trong cái bản tiếng Anh thì nói rằng cái khăn ở đây là giống như cái khăn tay nhưng mà không phải, cái bản dịch đó nó không có đúng. Cái khăn mà Kinh Thánh ghi lại ở đây đó cho biết rằng bởi vì Phao-lô trong công việc ông là cái người may trại đó thì giống như ông có một mảnh miếng vải có thể là để ở gần đó bởi vì công việc nặng nhọc cho nên có những lúc có thể là đổ mồ hôi ha, thì ông dùng cái đó để mà ông lau người ông trong lúc mà công việc ông đang làm như vậy. Những gì mà phép lạ được ghi lại ở đây cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng nó đã từng xảy ra trong thời của các sứ đồ và thời Chúa Giê-xu. Từ câu 13 cho tới câu 17 kể lại câu chuyện rằng bây giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác cũng thử lấy danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu đuổi tà linh khỏi những kẻ bị ám. Họ nói, ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu đấng mà Phao-lô rao giảng, truyền lệnh cho chúng mày. Những người làm việc này là 7 con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va. Nhưng quỷ nói với họ, ta biết Đức Chúa Giê-xu và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai? Người bị quỷ ám xông vào áp đảo và đánh lại cả bọn họ đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích. Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả những người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều biết việc đã xảy ra thì sợ hãi. Danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu càng được tôn kính. Khi mà chúng ta đọc câu 14 mô tả về 7 con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tức là Siva này đó, chúng ta đừng nhầm lẫn đây là những người tin Chúa nha, đây là những người không tin Chúa, mà ngược lại đây là những người mà chúng ta có thể gọi là phù thủy hay là thầy pháp, pháp sư gì đó, chúng ta tùy cái từ mà chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà họ hành nghề theo cách đó. Thì khi mà họ thấy Phao-lô bởi nhân danh Chúa mà Phao-lô đã chữa lành cho người nào người kia thì họ bắt chước, họ học thuộc lòng câu đó và họ cũng làm theo như vậy. Cho nên khi mà họ bắt chước làm cái điều này thì cái người bị quỷ ám đó nói với họ, ta biết Chúa Giê-xu là ai, ta biết Phao-lô nữa, nhưng mà các ngươi là ai vậy? Và kết quả là như Kinh Thánh cho biết, cái người bị quỷ ám này xông vào tấn công 7 người con trai có thể tới lễ này và khiến cho họ bị đánh, như là phải trốn bỏ chạy khỏi nhà rồi trần truồng mình đầy thương tích, và cái việc này được đồn ra và rất là nhiều người ở thành Ê-phê-sô đã được biết câu chuyện này. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng sự sợ hãi đó ha đã lan truyền khắp nơi và danh của Chúa càng được tôn kính. Và ở đây mình thấy Đức Chúa Trời Ngài dùng ngay cả những cái thầy phù thủy này để mà đem sự vinh hiển vào danh Ngài và để ra cho mọi người có tấm lòng kính sợ đối với danh của Chúa Giê-xu. Và những câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này cho biết rằng nhiều người đã tin đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm. Có một số người trước kia hành nghề phù thủy, đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá của các sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh. Tôi muốn dùng vài phút ở đây để hỏi mọi người rằng điều gì đã xảy ra trong ba câu cuối của phần Kinh Thánh này. Điều gì trong ba câu này đã xảy ra để khiến cho hội thánh Epheso bây giờ trở nên là một cái trung tâm của cộng đồng của con dân Chúa, đến nỗi đã thay thế cái hội thánh đầu tiên là hội thánh Antioch nữa. Điều gì vĩ đại đang xảy ra ở đây? Ở đây, những người tin Chúa ở tại hội thánh Epheso này, họ đã làm gì?
Họ xưng tội và họ dừng lại những gì họ đang tập, và họ lấy những sách của họ rồi họ đốt nó.
Những câu kinh thánh này cho biết rằng họ xưng tội. Họ xưng tội gì vậy? Nếu như chúng ta có dịp chúng ta sang thăm thành phố Epheso trong lúc này, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái thư viện lớn thứ hai trên thế giới sau cái thư viện của Alexander, nói về những cái quyển sách mà mô tả lại những cái ngành nghề phù thủy hoặc là những người bị quỷ ám, những cái này liên quan tới là tà linh. Tôi không muốn nói tới cái vấn đề là có những cái bản văn hay là có một cái cuộn da nào đó, nhưng mà ở đây ấy, Kinh Thánh cho biết rằng đây là những cái quyển sách, và những quyển sách ở đây đó rất là có giá trị. Chúng ta phải nhận ra những gì mà các tín hữu ở thành Epheso họ đã làm khi mà họ tiếp nhận Chúa ở đây. Những cái quyển sách mà họ có trong nhà của họ đó, họ biết rằng rất là có giá trị đối với xã hội thời bấy giờ. Nhưng mà điều gì họ đã làm sau khi họ tiếp nhận Chúa? Họ đem tất cả những quyển sách đó ra, gom lại và đốt. Nếu như tôi thử nhẩm tính cái số tiền mà 50.000 miếng bạc mà Kinh Thánh ghi lại ở đây đó, tôi đổi ra thành cái giá trị của đồng tiền Việt Nam hiện tại bây giờ đó, thì là khoảng cỡ 5 tỷ tiền Việt. Okay. Ở đây Kinh Thánh không có nói tới là họ được truyền lệnh phải làm, nhưng mà ngay khi họ tin Chúa, họ nhận ra được rằng những cái quyển sách có những sự gian ác mà họ đang có ở trong nhà của họ đó, thì họ tự nguyện họ đem nó ra để mà họ đốt, họ muốn bỏ đi. Và đây là cái cách mà chúng ta thấy rằng cái sự ăn năn để rồi từ đó dẫn đến sự cứu rỗi đó, có thể làm biến đổi những quốc gia là như vậy. Chúng ta đã thấy cái điều này đã xảy ra cũng giống như vậy, và tôi thường đề cập tới những gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Đức Chúa Trời đã ban phước cho đất nước Hoa Kỳ là bởi vì những cái người đầu tiên đến Bắc Mỹ để lập quốc đó, là những người tôn thờ và kính sợ Chúa, cho nên cái hiến pháp mà họ lập ra đó cũng để đem sự vinh hiển cho Chúa và đặt trên nền tảng của Kinh Thánh. Và những gì đang xảy ra ở trên đất nước Hoa Kỳ hiện tại, nhất là những thế hệ gần đây, nó càng ngày càng đi xuống và đi xuống nữa, là bởi vì con người đã không còn nhận ra được cái nguồn phước hạnh mà họ nhận được là đến từ đâu. Có ai biết điều gì sẽ xảy ra ở tại đất nước Hoa Kỳ vào tuần tới này không? Nếu như có ảnh hưởng gì đó tới Việt Nam đó, thì mọi người nghĩ rằng cái việc mà bầu cử của nước Mỹ trong tuần tới đây nó có ảnh hưởng gì tới đất nước Việt Nam của chúng ta? Ảnh hưởng như thế nào? Nếu Cộng Hòa thắng thì sao? Còn Dân Chủ thắng thì sao? Cô Dung ở sát biên giới với Trung Quốc, cô Dung có đồng ý với là những gì mà Dũng vừa chia sẻ không? cái phần cuối mà Dũng chia sẻ là cái phần bầu cử của Mỹ vào tới đây đó, đối với đảng Cộng Hòa, cái chính sách đó là sẽ có về nói về Trung Quốc, cái mối liên hệ với Trung Quốc, và nó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam của chúng ta. Theo tôi đó, thì cái thế hệ của tôi đó, phải nói rằng đây là một cái cuộc bầu cử vô cùng quan trọng. Đúng ra là nó không nên như vậy, nhưng mà đây là cái hậu quả của cái việc mà đất nước Hoa Kỳ càng ngày họ càng đánh mất cái giá trị nguyên thủy mà họ đã có. Do vậy mà cái kết quả của cái cuộc bầu cử này đó, sẽ là cái việc mà quyết định để cho thấy cái bông trái của những gì đã diễn ra trong bao nhiêu năm qua là như vậy. và những gì mà những người dân Hoa Kỳ đang có thể làm đó, ấy là họ cứu vớt lại những gì còn sót lại trong cái chính thể Hoa Kỳ. Mọi người có thể không đồng ý với tôi. Tuy nhiên, cái điều mà tôi muốn nói ở đây là nếu như Satan đó, nó có cái chiến lược và cái chiến lược nó thành công đó, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam rất là nhiều. Sở dĩ mà Việt Nam chúng ta ở tại đây và nhất là ngay thời điểm hiện tại chúng ta vẫn còn có thể có một cái sự tự do nhất định nào đó để chúng ta nhóm họp tại đây. Một phần ở trên đất nước của chúng ta có được một cái sự dễ dàng nào đó, ấy là bởi vì Việt Nam không muốn đánh mất cái cơ hội để làm ăn thương mại với Hoa Kỳ. Bởi lẽ Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận cái sự đàn áp tôn giáo. Cho nên ngày nào mà Hoa Kỳ còn cổ suý cho cái sự tự do về tôn giáo thì ngày đó thì phần nào Việt Nam sẽ phải cố gắng làm sao để chiều theo cái chính sách của Hoa Kỳ để mong được có một cái sự giao thương làm ăn với Hoa Kỳ. Còn nếu không đó, khi nếu mà Hoa Kỳ không quan tâm tới cái vấn đề đó, đó thì chắc chắn rằng những đất nước như Bắc Hàn, Việt Nam, Trung Quốc sẽ toàn quyền để mà ra tay để mà ngăn trở và đàn áp tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cầu nguyện cho cái kỳ bầu cử tới đây tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên đúng ra cái việc này nó không có nên xảy ra và chúng ta cũng không có nên nghĩ rằng đây là cái kế hoạch của Satan, cho dù cái việc diễn ra đó, kết quả nó như thế nào và cái sự tự do nó có ra sao. Tuy nhiên điều mà chúng ta cần quan tâm đó, không hẳn là cái chiến lược hoặc là cái đó là cái việc hành động của Satan, nhưng mà cái lỗi ở đây đó là có thể đến từ hội thánh của Chúa trải qua bao nhiêu năm. Cho nên cái việc mà chúng ta cầu nguyện cho cái kỳ bầu cử tới đây, đúng không Hoa Kỳ, không hẳn là chúng ta chỉ cần chỉ cầu nguyện cho một cái nhân vật nào đó hoặc là cái nhóm người nào đó để thắng trong cái bầu cử này mà thôi. Tuy nhiên cái điều chúng ta cần cầu nguyện là cầu nguyện cho hội thánh của Chúa để làm sao chúng ta phải sống đúng với cái điều mà Chúa muốn hội thánh của Chúa phải nên sống. Dĩ nhiên một người lãnh đạo tin Chúa, thật ra cái điều đó nó không có phải là sự quyết định, bởi vì Chúa thay đổi là Ngài thay đổi từ bên trong ra, tức là hội thánh của Chúa, cộng đồng con dân của Chúa phải là những người từ nơi đó mà Chúa sẽ bày tỏ cái quyền năng và bày tỏ sự thay đổi đối với quốc gia mà có những người tin kính Chúa là như vậy. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của thế giới, nhất là trong cái chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã có phải 6 triệu người Do Thái bị mất mạng. Thì cái lỗi này đó là cái lỗi một phần đến từ hội thánh của Chúa, là bởi vì đã im lặng, đã không làm gì cả. Có một câu nói rằng cái điều ác nó thắng khi mà cái điều thiện nín lặng. Và do vậy mà chúng ta cần phải để ý, phải quan tâm tới cái việc hội thánh của Chúa, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Bởi vì những gì mà chúng ta đã thấy diễn ra trong lịch sử thì những cái lỗi lầm của hội thánh Chúa đã làm đó, thì chúng ta phải học hỏi để rồi chúng ta cầu nguyện Chúa giúp chúng ta. Bởi vì những gì mà diễn ra nó cũng giống như những gì đã xảy ra trong hội thánh Efeso mà chúng ta đã được học trong thời kỳ các sách công vụ xứ đồ. Ấy là con dân của Chúa trong hội thánh của Ngài phải xây bỏ khỏi những điều thuộc về thế gian này, nhưng mà ngược lại phải trở nên ánh sáng cho thế gian. Đó là cái cách mà Chúa muốn chúng ta cần phải sống. Và như những gì mà đã xảy ra, chúng ta thấy một số tín hữu của Chúa đã sẵn sàng từ bỏ cái sự giàu sang của đời này để mà trung tín sống cho Chúa, mà được Chúa dùng để thiết lập một cái hội thánh Efeso, là một cái thành phố thời bấy giờ là một thành phố nổi tiếng thờ cái nữ thần Diana, là một cái có những cái đền thờ lớn nhất trên thế giới thời bấy giờ. Nhưng mà bởi vì hội thánh của Chúa đã được lớn mạnh tới nỗi mà những cái đền thờ đó đã bị xóa sổ, và ngay cả ngày hôm nay đó họ cố gắng họ xây trở lại cái thành Efeso ngày xưa, nhưng mà gần như là họ không thấy được những cái vết tích của những cái đền thờ của thần Diana đã bị biến mất như thế nào. Và như vậy Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ nhớ đến để cầu nguyện cho cái kỳ bầu cử tổng thống vào tuần tới đây của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà trên hết chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi chúng ta, hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, rồi chúng ta thực sự là ánh sáng của Chúa, để rồi từ nơi đó mà Chúa sẽ biến đổi thế giới này. Xin mời mọi người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc bài học chiều hôm nay.